Tạo hóa chi môn, chương 43, Đại An xâm lâm, góc truyện audio.com. Ninh Thành sở dĩ có dũng khí nhảy xuống, chính là ỷ vào thần niệm của hắn có thể phóng ra ngoài. Nhưng khi hắn thực sự từ trên phi thuyền hạ xuống, cái loại này cường đại quán tính rơi xuống, để cho trong lòng hắn hoàn toàn trầm xuống, hắn miễn cưỡng thi triển ngự phong thuật, nhưng ở dưới loại này trên cao cùng quán tính thi triển ngự phong thuật cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một hơi thở mà thôi. Kiên trì thời gian ngắn không nói, trên cao hạ xuống cái loại này lực lượng cường đại, để cho hắn thi triển ngự phong thuật tiêu hao chân khí cực kỳ đáng sợ. Nếu mà hắn không nghĩ biện pháp, hắn khẳng định tại cái chỗ này bị ngã chết. Ninh Thành trực tiếp ném ra phi kiếm, mạnh mẽ thi triển thần niệm khống chế phi kiếm, hắn không cách nào để cho phi kiếm trở nên càng rộng lớn, lại miễn cưỡng để cho phi kiếm rơi vào dưới chân của hắn. Vù vù, giữa tiếng xé gió, thần niệm của hắn khống chế được phi kiếm cuối cùng là đem tốc độ của hắn giảm chậm lại. To lớn thần niệm cùng chân khí tiêu hao để cho Ninh Thành hiểu rõ, hắn tối đa chỉ có thể kiên trì mấy hô hấp mà mấy hô hấp hắn căn bản cũng không có thể bình an đáp trên mặt đất. Ninh Thành không chút do dự từ giữa túi đựng đồ lấy ra một món trường bào, sau đó đem ống tay trường bào áo buộc lại, lại đem mấy góc áo nắm trong tay, sau đó thần niệm hơi buông lỏng một chút. Đan Ninh Thành thần niệm thả lỏng sau đó, phi kiếm dưới chân lập tức không cách nào chống đỡ trọng lượng của hắn, cả người hắn hạ xuống tốc độ nhanh hơn, lúc này cổ trường bào tạo thành một cái dù đơn giản để nhảy, đem Ninh Thành trọng lượng tiêu giảm hơn phân nửa. Trọng lượng giảm thiểu sau đó, Ninh Thành lần thứ hai mạnh mẽ khống chế được phi kiếm, hắn thần niệm cuối cùng là không cần tiêu hao lớn như vậy. Lại là mười mấy hô hấp sau đó, Ninh Thành mang theo một đạo gió mạnh vọt vào giữa một cái rừng cây dày đặc. Răng rác, vài tiếng trong vắt âm vang, vài nhánh cây bị Ninh Thành trực tiếp đạp gãy. Hoành một tiếng, Ninh Thành rơi trên mặt đất nhất thời đem mặt đất phá thành một cái vũng bùn lớn. Ninh Thành cả người mềm nhũn vô lực chậm rãi thở dài một hơi, hắn cuối cùng là thoát một mạng, thậm chí ngoại trừ thần niệm cùng chân khí tiêu hao quá lớn, trên người hắn còn có đơn giản một chút thương thế. Lúc này với hắn mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Chỉ là nơi này xung quanh toàn bộ là rừng cây, hắn rơi vào trong cây rừng, chỉ có thể nhìn thấy vài đạo tia sáng từ đỉnh chiếu xuống. Hai tiếng ung ung thét chói tai từ không trung vang xuống, Ninh Thành chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp xông về hắn, Ninh Thành trong lòng cả kinh theo bản năng né qua một chút, đạo hắc ảnh kia đã từ bờ vai của hắn điện thiểm vậy bay qua. Ninh Thành cảm giác được vai tê dần, dưới ban bác quang mang, bờ vai của hắn thậm chí ngay cả vạt áo da bị rách toạc một tầng. Thật là chim lợi hại, Ninh Thành không nghĩ tới hắn từ vạn thước không trung hạ xuống không thụ thương, lại bị một con chim quào chày ra. Lại là một trận dã thú gào thét truyền đến, Ninh Thành căng thẳng trong lòng, hắn biết mình hạ xuống địa phương khẳng định không phải là địa phương tốt lành gì. Hắn nhanh chóng lấy ra một quả linh thạch nắm trong tay, một bên nắm chặt thời gian khôi phục chân khí, một bên đã đem thanh phi kiếm kia nắm ở trong tay. Khi chân khí của hắn chỉ là khôi phục một nửa thời điểm, đạo bóng đen kia vừa mới chộp tới bả vai hắn một khối ra. Góc truyện audio.com, lần thứ hai từ không trung bay xuống. Ninh Thành lần này sớm có chuẩn bị, phi kiếm trong tay vung lên, một đạo huyết vụ hiện lên, lạch cạch một tiếng, một con chim khổng lồ dáng dấp có chút giống con cú mèo rơi ở trên mặt đất. Đây là một con yêu thú cấp 1, Ninh Thành liếc mắt liền nhận ra được. Nơi này có yêu thú tuyệt đối không phải là cái gì đất lành. Lúc này trong rừng rậm ngoại trừ thú giống ra còn có từng trận ào ào thanh âm tiếp cận. Ninh Thành nhảy lên một cái cấp tốc từ tại chỗ rời đi. Hắn đã mơ hồ đoán ra cái chỗ này hẳn là bên trong Đại An xâm lâm, phi thuyền này chắc chắn sẽ không ở trên bầu trời Đại An xâm lâm đi qua, hẳn là dọc theo Đại An xâm lâm sát biên giới bay qua, chỉ là hắn hạ xuống thời điểm bởi vì quán tính, lệch khỏi quỹ đạo đến bên trong Đại An xâm lâm. Lúc này hắn nhất định phải mau rời Đại An xâm lâm, bằng không ở nơi này ngay cả trúc nguyên tu sĩ cũng không dám đơn độc đi qua, hắn ở tại chỗ này là giữ nhiều lành ít. Ninh Thành thụ thương vốn là không nặng, cộng thêm hắn dùng linh thạch khôi phục chân khí, chỉ là không tới nửa canh giờ chân khí của hắn liền đã hoàn toàn khôi phục, coi như là thần niệm cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá Ninh Thành lại biết hắn lại lạc đường, nơi này bốn phía toàn bộ là đại thụ cao vót trong mây, cho dù là cây cối thưa thớt địa phương, cũng là bụi cây dày đặc căn bản cũng không có lối ra. Ở giữa cánh rừng cây này bôn ba vài canh giờ, ngoại trừ các loại dã thú ra chỉ có các loại xà trùng rắn rết. Ngay cả cấp một yêu thú, Ninh Thành đều gặp qua vài lần. Chỉ là bởi vì hắn cực kỳ cơ linh, không có cùng những thứ này yêu thú chính diện chống đỡ. Lại là qua nửa ngày, trong rừng cây sớm đã không còn nhật quang hạ xuống, mà là đổi thành ánh trăng màu trắng bạc. Ninh Thành biết hắn không có khả năng tiếp tục như vậy, hắn nhất định phải tìm một địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, sau đó chế định một cái sách lược lại nói. răng rắc một tiếng trong vắt từ dưới chân truyền đến, Ninh Thành chân trượt một chút, hắn cảm giác mình đạp phải một cái tảng đá hình tròn. Ninh Thành theo bản năng đi bên cạnh vừa nhảy, phát hiện dưới chân dĩ nhiên là một cái đầu khô lâu trắng hiếu, lập tức Ninh Thành ở đầu khô lâu bên cạnh nhìn thấy xương tay cùng chân cốt. Không đợi Ninh Thành cúi người xuống kiểm tra cái này bộ xương khô là lai lịch gì, một trận tinh phong từ phía sau lưng truyền đến, Ninh Thành không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi bên cạnh rời một cái, đồng thời về phía trước thoát ra hơn 10 thước xa. Một tiếng gào thét theo sát ở sau lưng Ninh Thành thậm chí có thể cảm giác được khí tức yêu thú kia nhổ ra, đây tuyệt đối là một cái yêu thú mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Ninh Thành phi kiếm trong tay phía sau mang ra khỏi một đạo kiếm quang, cả người hắn một cái ngự phong thuật nhẹ nhàng ra. Từ vạn thước cao khoảng không hạ xuống, hắn duy nhất tiến bộ chính là ngự phong thuật tăng một mảng lớn. Đinh đương một tiếng trong vắt Ninh Thành phi kiếm kiếm quang trực tiếp bị một đạo phong nhận ngăn trở. Thẳng đến lúc này Ninh Thành lúc này mới ổn hạ tâm thần, hắn quay đầu lại nhìn thấy một cái yêu thú đầu như tiểu ngưu giống nhau lớn nhỏ. Yêu thú này cả người đen kịt hai mắt cũng phát sinh hồng quang, như hai cái to lớn đèn lồng giống nhau. Ninh Thành đối với yêu thú tiếp xúc không nhiều lắm, hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì yêu thú, nhưng hắn khẳng định con yêu thú này tu vi so. Gocchuyenaudio.com, với hắn cao hơn, ít nhất là cấp một hậu kỳ yêu thú, nếu như cường công, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ninh Thành cẩn thận lui về sau một bước, hắn nhìn thấy phía địa phương xa để lộ ra một mảnh lân lân ánh sáng, hiển nhiên nơi đó là một cái sâm lâm hồ. Đầu yêu thú này dường như cũng biết Ninh Thành khó đối phó, đang cùng Ninh Thành giằng co mấy hô hấp sau đó, bỗng nhiên lại một lần nhào tới. Đồng thời nó trong miệng đã là hai đạo phong nhận phun ra, lúc này hai đạo phong nhận tạo thành một cái thập tự hình dạng, có thể thấy được yêu thú này kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú. Ninh Thành muốn thối lui đến bên sâm lâm hồ kia, nhưng hắn cũng biết nếu mà không đem con yêu thú này đánh lui đi coi như là hắn thối lui đến bên sâm lâm hồ cũng là không được sống yên. Đối mặt yêu thú phun ra hai đạo phong nhận, Ninh Thành phi kiếm lần thứ hai bổ đi ra ngoài, lần này hắn đồng dạng tạo thành hai đạo kiếm quang. Leng keng, yêu thú phong nhận còn như thực chất giống nhau, cùng Ninh Thành kiếm quang đập cùng một chỗ, phát sinh thanh thúy âm vang. Cường đại lực phản chấn lượng, để cho ngực Ninh Thành có chút hít thở không thông. Yêu thú bị Ninh Thành kiếm quang ngăn cản ở càng tức giận. Không đợi nó tiếp tục phun ra phong nhận, Ninh Thành chủ động đánh ra bốn đạo hỏa nhận. Bốn đạo hỏa nhận thế đi dày đặc, yêu thú này khổng lồ thể tích né tránh bất tiện, bị bốn đạo phong nhận đánh vừa vặn. Phốc phốc phốc, liên tục vài tiếng muộn hưởng, bốn đạo hỏa nhận ở trên thân thể yêu thú lưu lại bốn đạo vết tích. Thấy lúc này bốn đạo vết tích, Ninh Thành lòng trầm xuống. Bốn đạo hỏa nhận đánh vào trên người yêu thú, chỉ là mang theo một chút muộn hưởng để lại một chút vết tích nhưng không có để cho yêu thú này đã bị nửa phần thương tổn. Yêu thú này lực lượng phòng ngự thật sự là quá cường đại một chút. Giận dữ yêu thú lần thứ hai gào thét một tiếng, ngay thời điểm hắn phải tiếp tục đánh về phía Ninh Thành, xa xa truyền đến một tiếng thú giống kinh khủng. Lúc này yêu thú vểnh tai lắng nghe tiếng xa xa thú giống, dĩ nhiên bỏ qua cùng Ninh Thành dây dưa, xoay người cấp tốc quay về chạy bạt mạng, thoáng qua liền biến mất ở trong rừng cây mênh mông. Ninh Thành chậm rãi thở dài một hơi, nơi này quả nhiên không phải đất lành. Hắn nhất định phải tìm một chỗ trước để thăng thực lực của chính mình lại nói, bằng không hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cái chỗ này, nói không chừng đã bị yêu thú nơi này giết chết. Ninh Thành thu hồi phi kiếm, tăng nhanh tốc độ chạy đến sâm lâm hồ trước, hắn nhìn thấy một mảnh kia sóng gợn lan tan. Sâm lâm hồ xung quanh trống trải, hắn có thể thong dong bố trí một cái cấp thấp phòng ngự trận pháp. Coi như là có cao cấp yêu thú tới, hắn cũng có đầy đủ thời gian rời khỏi. Sâm lâm hồ cách Ninh Thành vốn là không xa, chỉ là mấy chục hô hấp, Ninh Thành liền đã đến bên sâm lâm hồ này. Hồ này phương viên mười mấy trượng, nếu một cái hồ nước như vậy đặt ở bên ngoài, đã có vẻ cực đại. Thế nhưng tại đây trong rừng rậm cây cối cao vót cũng không có vẻ thật lớn. Ninh Thành vòng quanh hồ này đi vài chục trượng, lại không có tìm được nơi nó thân tốt. Ngay thời điểm hắn muốn nhìn một chút xung quanh hồ có hay không địa phương tốt, có thể cho hắn tránh né, trong hồ bỗng nhiên phun ra một đạo mấy trượng cao cột nước đến. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau mấy thước xa. Thế nhưng ngoại trừ giữa hồ này phun ra cột, gocchuyenaudio.com, nước không còn dị trạng gì khác nữa. Có vẻ đã hiểu ý tác giả tiên hiệp thông thường theo mô típ vào học viện, sau đó vào sâm lâm trên, bây giờ không muốn cho vào học viện, vào thẳng sâm lâm luôn. Về cách chương.